phần 1C, tức là phần mới của mình. À, xin mời một vị đọc. Đọc 1C cái Phú Lô Na nói ở dưới.
À, Phú Lô Na nói: Thế Tôn, nếu diệu giác này vốn nhiệm màu sáng tỏ, cùng với tâm Như Lai chẳng thêm chẳng bớt, khi không bỗng sanh các tướng hữu vi như núi sông đất đai, nay Như Lai đã chứng diệu giác, làm sao núi sông đất đai và
Như Lai và đất đai và các tập khí hữu lậu còn được sanh trở lại? Rồi đọc tiếp.
Phật bảo Phú Lô Na: Ví như người mê ở một xóm làng, nhận lầm phương Nam thành phương Bắc, vậy sự mê lầm này từ mê ra hay từ ngộ ra? Phú Lô Na đáp: Người mê như vậy chẳng từ mê ra, chẳng từ ngộ ra. Tại sao? Mê vốn chẳng gốc, làm sao từ mê ra? Ngộ chẳng sanh mê, sao nói từ ngộ ra? Cũng như người nhậm thấy hoa đốm trên không, nếu trừ được bệnh nhậm thì hoa đốm nơi không liền diệt. Cũng như quặng vàng, đất cát lộn với vàng ròng, khi quặng đã luyện thành vàng ròng thì chẳng trở thành quặng nữa. Như cây đã đốt thành tro thì chẳng trở lại thành cây nữa. Bồ đề Niết Bàn của chư Phật cũng như vậy. Đó là câu 1.
Rồi, đó là câu 1. Vị Giới Hương nói là câu 1. Đây là đây hai câu thiết lập hai điều nạn hỏi. Thì đây là 1C câu 1. Tại mình nhìn kỹ thì mình có 3 vấn đề, cho nên đây là 1C của vấn đề này. Câu hỏi này cũng rất là hay. Câu hỏi như thế này: Ngài Phú Lô Na bạch Phật rằng là: Vậy chứ con với Phật là đồng tánh Phật, phải không nè? Là tánh giác, tánh giác sáng suốt, sáng tỏ, cùng với Như Lai chẳng thêm chẳng bớt. Như Lai có thêm thì con thêm, mà Như Lai bớt là con bớt. Chẳng thêm chẳng bớt là giống nhau. Khi không bỗng nhiên bây giờ nó sanh ra các tướng hữu vi, khi không bây giờ con thấy các tướng hữu vi núi sông đất liền. Vậy chứ con hỏi Như Lai, câu hỏi rất là hay. Vậy chứ con hỏi Như Lai, chừng nào Như Lai giống con? Hiểu câu hỏi không? Phật nói con với Phật giống nhau. Mà tự nhiên con hút nhiên con bắt giác, con thấy núi sông đất liền, rồi chúng sanh, rồi nghiệp quả đủ thứ. Thế thì khi nào Phật cũng là giống như con y chang, cũng là đủ thứ, nghiệp báo cũng là đất nước, cũng là y báo, chánh báo cũng giống như con, cũng đủ thứ hết trơn. Chừng nào? Câu hỏi rất là hay. Ngài thiệt ra đây là mình biết là Ngài thị hiện để Ngài hỏi câu hỏi cho chúng ta thôi, chứ Ngài là bậc thánh, Ngài biết hết á. Nhưng mà bây giờ nếu Ngài không hỏi thì làm sao mà có cái thính chúng đúc tuệ mình ở đây mình ngồi mình nghe được. Phải nhờ cái câu hỏi của Ngài hỏi. Cho nên bây giờ ở đây Phật mới giải thích, và bây giờ ở đây mình mới được nghe. Báo nè, còn Ngài không hỏi thì là mình không có kinh hay không có cái điều này. Vì những cái vấn đề này hồi nãy Dĩ Hương nói nó về tạng tánh, nó về rất là khó. Mình có thể mình lập câu hỏi đó. Báo nè, nếu mình ngồi trong đó, hồi nãy Phật nói mình giống Phật y chang, không thêm không bớt, sáng suốt rực rỡ. Chính Đức Phật ngồi 49 ngày ngồi dưới gốc cây Bồ đề giác ngộ, Phật nói: "Ô, không ngờ tất cả chúng sanh có đầy đủ đức tướng trí tuệ của Như Lai. Vậy chứ sao mà con mà đùm đùm đề đề rồi nợ nần, rồi nghiệp quả, rồi con cháu rồi bệnh hoạn, vậy khi nào Phật cũng đùm đề 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 giống như con như vậy?" Ý Ngài hỏi như vậy, mình cũng có khả năng hỏi câu hỏi này, phải không nào? Cho nên rất là câu hỏi rất là hay, câu hỏi rất là trí tuệ, và câu trả lời của Đức Phật cũng rất là trí tuệ. Khi Dĩ Hương đọc cái này đó, cái tự nhiên Dĩ Hương liên tưởng đến cái lúc Dĩ Hương ở Ấn Độ. Trong lúc Dĩ Hương ở Ấn Độ 10 năm thì buổi tối Dĩ Hương cũng có cái thói quen xem TV để nghe tình hình tin tức này kia đó. Thì bữa đó Dĩ Hương xem một cái bộ phim. Cái vị thầy Ấn Độ đó là vị thầy dạy cho cái người mà câm điếc á. Dạy cho cái cô đó, một bé đó 11 tuổi thôi, con gái mà nó hoang dữ lắm, nó là tiểu thư con nhà giàu mà nó bị câm. Cho nên dạy cho nó cách học này kia, ra dấu này kia đó. Mà nó hoang lắm, nó giống như là ngựa hoang vậy, tóc tai bù xù, rồi nó ăn uống không có theo lề lối gì hết trơn, rồi phải mướn một thầy riêng về dạy. Thế là bữa đó dạy cho chỉ rằng là biết bao nhiêu, mướn bao nhiêu thầy, thầy cô nào cũng là dù tiền có cao cấp mấy là cũng đi, vì chỉ hoang, chỉ giữ, không có thuần hóa được. Ông thầy đã 72 tuổi dạy cho đứa học trò 11 tuổi. Bây giờ dạy chỉ sáng ngủ dậy là phải rửa mặt rồi mới ăn sáng. Sáng là tóc tai chỉ lù xù, tóc chỉ dài lắm, tóc chỉ lù xù giống như ma quỷ gì đó. Chỉ ngồi vậy là cái bột bánh này kia là chỉ bốc chỉ ăn, con nhà thượng lưu nhưng mà kiểu mà hoang mà bốc ăn như vậy. Ông thầy ổng phải dạy, ổng nói sáng là con phải rửa mặt, rồi rửa mặt xong sạch sẽ rồi cột tóc này kia con mới ăn. Mà chỉ cứ dạy thì dạy, thầy dạy đàn, chuyện của chỉ làm nẻo, vì chỉ được cưng chiều biết bao nhiêu cái người thị giả ngồi lo cho chỉ vì con nhà giàu mà. Thế thì ông thầy ông bưng cái thau nước ông để đó. Ông nói bây giờ muốn ăn cái này thì phải rửa cái này, phải tự lấy tay múc nước rửa lên rồi mới được ăn cái này. Mà thầy dạy hoài chỉ cũng không có làm, cho nên thầy cô nào cũng sợ. Ông thầy đó ông cũng nóng, ông thấy vậy cái ông mới cầm thau nước ông tạt lên mặt chị, mặt nàng một cái. Rồi thôi, kiểu như vậy hoài vậy không được, tạt mặt thau nước lên chỉ một cái chỉ như vậy, rồi cái chỉ lo chỉ ăn là chỉ giúp mặt chị ăn. Bữa sau vậy đó, con là phải rửa mặt trước mới ăn qua cái bánh này. Ngồi nói ngồi chỉ lo cái chuyện gì không á, ông ngồi ông nói ngồi ông nói cái thầy học trò biết sao. Học trò mới lấy cái thau nước đó mới tạt lại trên cái mặt của thầy. Cũng giống như chỉ nhớ rằng là thầy nói như vậy á, thì giống như chỉ không nghĩ là phải lấy nước rửa mặt. Mà khi mà nói như vậy, ai mà cãi mình lấy cái nước mình tạt mặt, thì bây giờ chỉ cũng phải dạy lại thầy. Thầy nói nhiều quá cho nên lấy cái thau nước này tạt lại mặt thầy. Cho nên ông thầy mà vừa có khách có khứa ngồi trong đó, và thầy mới nói vài câu, chỉ cầm thau nước này chỉ tạt mặt thầy lại, chỉ nói thầy dạy con là hôm qua nói như vậy đó, thì bây giờ con phải làm vậy như vậy. Là vì sao vậy? Thì với Hương nhớ cái câu của Phật cũng vậy. Phật nói Phật với con á, là đồng một tánh với nhau, mà bây giờ con nghiệp báo, con nặng nề, con khổ não, con lăn lộn này kia vân vân. Thế thì khi nào Phật cũng giống như con vậy, nó cũng tựa hồ như vậy. Nó không chính xác 100%, nhưng mà nó cũng tựa hồ như vậy. Cho nên khi với Hương nghe, đọc đến cái đoạn văn này, với Hương liên tưởng như vậy. Thế thì cái câu hỏi này rằng là thế khi nào Phật là giống con như vậy, thì Đức Phật trả lời sao? Tánh giác là diệu minh, giác thì nó không có sanh mê, tức là tỉnh nó không có sanh ra cái mê. Bởi vì mê là nó không có cái gốc rễ, nó không có hình dáng, nó không có kích thước. Mê, cái mê của mình nó không có hình dáng, không có kích thước, không có sắc màu. Cho nên là Ngài Huyền Giác Thiền Sư nói thật tánh của vô minh là gì? Chính là Phật, Phật tánh. Mình mê, bây giờ mình mê thì là mình, nhưng mà mình tỉnh rồi thì mình cũng là mình. Hôm qua quý bác không phải là Phật tử, hôm nay nghe kinh kệ, nghe quý sư giảng, quý bác phát tâm làm việc thiện thì quý bác vẫn là quý bác, chứ đâu có phải rằng là thêm cái gì, thêm hào quang hay thêm cái gì đâu, phải không nè? Đó, cho nên mình vẫn là mình. Cho nên cái mê nó là cái không có tỉnh ra thì nó là Phật, Phật tánh. Sự thật rất là rõ ràng, mê hay ngộ chỉ là cái công, do cái công dụng mình sai thôi. Phật sử dụng công dụng đúng thì Phật là người giác, giác ngộ. Mình giữ sử dụng công dụng sai thì mình là mê. Giống như Phật sử dụng cái diệu dụng của Đức Phật á, vẫn là cái tánh thấy, nghe hay biết, nhưng mà Ngài không sử dụng để mà đưa đến cái tham sân, sân si, mà Ngài sử dụng để đưa đến cái từ bi hỷ xả, đưa đến cái trồng phước đức, đưa đến cái bồi trí tuệ. Cho nên vẫn là diệu dụng, nhưng mà là diệu dụng đúng. Cũng giống như cánh tay, bây giờ với Hương đưa lên thì mình cho cánh tay này theo như quan điểm của mình á, hỡi lên là chánh, mà xuống tức là đọa đà. Thế thì giờ cánh tay này giơ lên là đúng hay là không đúng? Chánh hay không chánh? Chánh. Cánh tay đưa xuống như vậy chánh hay không? Là tà. Thế thì chánh hay tà là do cái tay này hay do cái gì? Do cái mình chánh hay tà. Chứ còn bây giờ có chánh hay tà thì cánh tay vẫn là cánh. Cánh tay mình vẫn để ngang được. Phải không nào? Tay mình để ngang cũng được, mà để trên cũng được, và để dưới cũng được. Vì diệu dụng của mình, cái bằng ngàn mắt, ngàn tay của Quan Thế Âm đó là diệu dụng của tánh của mình đó. Nhưng mà tại mình dùng cái diệu dụng sai. Nếu mà mình có thấm nhuần pháp nhũ của Phật thì mình sử dụng cái tánh của mình nơi cái sáu căn của mình. Mình không liếc thấy chỉ, dù chỉ chơi xấu mình. Thế là mình đã chuyển được cái diệu dụng của con mắt rồi. Phải không nè? Tai mình, dù chỉ đang chửi mình hay đang nói xấu mình hay đang liếc thấy mình hay đang rêu mình vân vân, nhưng mà mình vẫn biết mình đang có cái tánh biết nghe và biết thấy đó. Thế thì mình sống với cái tùy cái công dụng của mình. Giả sử mình biết đây là trò chơi của động tĩnh của âm thanh thì mình không có theo đó mà mình lay chuyển, mình buồn phiền, buồn giận vân vân. Thế thì cái đó là do cái sự mình dùng cái dụng sai. Cho nên tu bây giờ mình vẫn là mình. Vẫn là mình hiện tại, vẫn sống bình thường, nhưng mà mình chuyển đi cái dụng của mình. Cho nên mê hay ngộ nó là do cái diệu dụng sai hay đúng. Nếu mà cái người dùng được sử dụng được cái diệu dụng đúng thì người đó trồng được vô biên công đức. Còn người mà không sử dụng đúng thì người đó trở thành rằng là làm thánh cũng không nổi, làm người bình thường cũng không nổi, và trở thành người đọa đầy là do cái dụng của mình. Chứ là tánh Phật chỉ là một.